Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng với bài 91 Sống Đức Tin Đẹp Lòng Đức Chúa Trời. Một em bé sinh ra được cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ. Bé lớn lên từng ngày. Song song với sự tăng trưởng của thể xác, bé còn được trưởng thành về nhiều mặt. Về ngôn ngữ, bé từng bước bắt chước theo ngôn ngữ của cha mẹ, bập bẹ những tiếng nói đầu đời bằng chính ngôn ngữ của những người trong gia đình. Ngoài ra, bé cũng tập tành ăn những thức ăn có cùng khẩu vị với thức ăn của cha mẹ, tập hành động theo mẫu điển hình từ những người chung quanh trong những năm tháng đầu đời. Tại sao bé không nói ngôn ngữ khác với cha mẹ? Tại sao bé không ăn theo khẩu vị của các dân tộc khác? Đó là vì bé chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ và qua đó hình thành những ngôn ngữ, cảm xúc và hành vi của bé. Sự nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc cũng tương tự như vậy. Ngay từ những ngày đầu khi mới tin Chúa, chúng ta bắt đầu đáp ứng phúc âm, tiếp nhận Chúa Giê-xu để nhận sự cứu rỗi bởi đức tin. Rồi nhờ lời Chúa là sữa thiêng liêng của đạo, chúng ta được tăng trưởng và trưởng thành mỗi ngày một giống đấng Cơ Đốc hơn. Lời Chúa là nền tảng để nuôi dưỡng và chăm sóc nhau, giúp nhau tăng trưởng tâm linh và giúp nhau sống đúng theo khuôn mẫu của Chúa để có đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, hai điều quan trọng cần phải lưu ý để việc nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc thành công, ấy là lời Đức Chúa Trời là nền tảng và Chúa Giê-xu là khuôn mẫu. Thứ nhất, lời Đức Chúa Trời là nguồn tri thức khiến đức tin tăng trưởng và từng bước trưởng thành. Vua David đã viết trong Thi Thiên 56 câu 4 rằng: Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời của Ngài, tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì, người xác thịt sẽ làm chi tôi. Thi Thiên này được viết khi ông chạy trốn khỏi sự truy sát của vua Saul. Ông chạy đến lãnh thổ Philistine của vua Akish ở thành Gath, nhưng lại bị các triều thần xứ Philistine nghi ngờ, nên ông phải giả điên để có thể thoát được tình huống khó khăn đó. Khi viết lên Thi Thiên 56 này, vua David đã khẳng định, cho dù đang ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, chạy trốn kẻ thù hết nơi này đến nơi khác, ông vẫn một mực ca ngợi lời Đức Chúa Trời và để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cuộc đời vua David cho thấy ông luôn hết lòng gắn bó với lời Chúa và nhờ lời Chúa giúp ông tăng trưởng tâm linh. Nên trong mọi hoàn cảnh, ông vẫn luôn thấy Đức Chúa Trời hiện diện với ông và ông hết lòng ca ngợi lời Đức Chúa Trời không thôi. Ngày nay Đức Chúa Trời ban lời Ngài là Kinh Thánh cho mọi con dân Chúa. Lời thành văn được Chúa cho phép ghi xuống bằng ngôn ngữ của loài người. Lời Chúa là lời chân lý, bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài cho nhân loại. Trải qua biết bao thăng trầm, lời Chúa vẫn được bảo tồn và truyền lại cho chúng ta. Lịch sử nhân loại cũng cho thấy chính chân lý Kinh Thánh là nguồn tri thức duy nhất giúp cho đức tin của Cơ Đốc nhân sau khi tin Chúa rồi được tiến tới bước tiếp theo là tăng trưởng tâm linh và trưởng thành trong Chúa, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Lời Đức Chúa Trời ghi lại những sự kiện, qua đó phản ánh về Đức Chúa Trời và điều Ngài mong đợi nơi dân Ngài, những kết quả khi vâng phục lời Chúa và những hậu quả khi bất tuân mạng lệnh Chúa. Lời Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta những khái niệm về sự thánh khiết qua những luật lệ được ghi trong luật pháp của người Lê-vi để giúp phân biệt giữa thánh khiết và không thánh khiết. Và chân lý lời Chúa cũng ban cho con người những nguyên tắc, những mạng lệnh để áp dụng vào đời sống. Đó là những nguyên tắc sống giữa con người với Đức Chúa Trời và giữa con người với nhau. ví như mạng lệnh phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời, hoặc mạng lệnh hãy yêu người lân cận như mình. Tất cả những sự kiện, những khái niệm và những mạng lệnh ghi trong Kinh Thánh là những điều căn bản giúp cho người đã tin Chúa có tri thức đúng theo nền tảng của đức tin. Từ nguồn tri thức đó khiến đức tin tăng trưởng và từng bước trưởng thành để có thể sống đời sống hữu ích và đẹp lòng Chúa. Thứ hai, Chúa Cứu Thế Giê-xu là khuôn mẫu để chúng ta sống đức tin đẹp lòng Chúa. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài có nếp sống đức tin đẹp lòng Ngài, nên ngoài việc ban lời Đức Chúa Trời cho chúng ta, Ngài còn bày tỏ chính Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng đã nói, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14. Ngôi lời mà sứ đồ Giăng nói đến chính là Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, mang hình hài thể xác con người, cư ngụ và sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúa Giê-xu là đấng duy nhất đến từ Đức Chúa Cha. Ngài xuống trần làm người, ngoài việc cứu chuộc nhân loại, qua việc làm sinh tế chuộc tội cho con người bằng sự hy sinh trên cây thập tự, Ngài còn là một giáo sư trọn vẹn, đồng thời là một khuôn mẫu trọn vẹn để làm mẫu mực cho chúng ta noi theo. Từ đó, chúng ta biết sống thế nào cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã viết lên tâm tình tuyệt vời của Chúa Giê-xu trong thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 11. Hãy có đồng một tâm tình như đấng cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thảy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 11. Tâm tình này cho thấy Chúa Giê-xu đã để lại một gương mẫu về sự vâng lời, đầu phục ý muốn Đức Chúa Cha, sẵn lòng hy sinh, khiêm nhường đến điều, làm theo chương trình và ý định của Đức Chúa Cha cách trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy có đồng một tâm tình như đấng cứu thế đã có. Ngài chính là khuôn mẫu tuyệt vời để chúng ta noi theo, hầu cho đời sống đức tin của chúng ta luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời và hữu ích cho nhiều người. Cùng một tâm tình như sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên dạy con dân Chúa sống theo gương mẫu của Chúa Giê-xu. Đấng cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2, câu 20. Ông nói những điều này không phải là không có cơ sở, nhưng chính ông đã nhìn thấy tận mắt sự uy nghi của Chúa Giê-xu trên núi hóa hình. Ông đã viết, vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài, vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 16 đến câu 18. Như vậy, chính đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu là khuôn mẫu giúp cho mọi con dân Chúa sống đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta chỉ cần học biết về cuộc đời và chức vụ của Ngài, những tâm tình và việc làm của Chúa Giê-xu là đủ. Đó là những sự kiện, những thông tin giúp chúng ta có được tri thức, sự hiểu biết. Nhưng những tri thức đó cần phải hòa nhập với đức tin của chúng ta thể hiện ra trong cuộc sống từng ngày, giúp thay đổi hành vi, lối sống của chúng ta. Nhờ đó chẳng những chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà đức tin còn được tăng trưởng, mỗi ngày giống đấng cứu thế, đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Ngài càng nhiều hơn. Như vậy, muốn sống đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời thì cần phải sống theo gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được Kinh Thánh bày tỏ. Trong loạt bài học Cơ Đốc nhân tăng trưởng, chúng ta đã học biết tầm quan trọng của lời Đức Chúa Trời trong sự tăng trưởng thuộc linh của Cơ Đốc nhân. Chúng ta cũng đã học biết tầm quan trọng của việc gây dựng và chăm sóc nhau giúp tăng trưởng tâm linh bằng việc dạy và học lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng khẳng định với nhau rằng chỉ có lời Đức Chúa Trời là nguồn tri thức duy nhất có thể khiến đức tin của Cơ Đốc nhân tăng trưởng và từng bước trưởng thành. Cũng như chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu là khuôn mẫu duy nhất được lời Chúa truyền lại để giúp chúng ta sống đức tin đẹp lòng Chúa. Tất cả những điều này cần được áp dụng trong việc giúp nhau tăng trưởng tâm linh để cùng nhau sống đúng theo lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô đã thành công trong công tác chăm sóc đức tin của nhiều người vì ông dám nói cách mạnh mẽ trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 1 rằng: "Hãy bắt chước tôi cũng như chính tôi bắt chước đấng cứu thế vậy." Mỗi chúng ta khi đã được trưởng thành trong Chúa, được Chúa dùng làm người giúp đỡ người khác, cần phải nhớ rằng trước hết người chăm sóc, người dạy cần phải có kiến thức về lời Chúa để có thể trang bị tri thức thuộc linh đúng đắn cho người mình chăm sóc, và chính bản thân người dạy và chăm sóc người khác cần phải sống theo khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vâng phục, hạ mình, hy sinh, phục vụ. Từ đó chúng ta có thể giúp cho người khác học theo để cuối cùng tất cả chúng ta nhờ lời Chúa và nhờ sống theo gương mẫu Chúa Giê-xu mà đức tin được tăng trưởng và cuộc sống luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là mục tư dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo.
Chúa là chân lý ta quyết tin yêu.
Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm. Mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi.